hào quang quang chiếu khắp năm châu. Khắp năm châu trời đất đã biểu hiện một luồng hào quang, cũng như dưới gầm trời đã có sẵn để cho mọi tâm linh có cơ hội tiến hóa. Cho nên mọi người có tu mới thấy rõ cái hồn thơ rõ rệt, chuyển hóa ra thơ tạo pháp màu. Đó là cái ý thơ ở trong tâm hồn của hành giả khi xuất ngôn, rung động tâm hồn của người hành giả tu học. Gian khổ qua cầu minh đạo pháp, chấp nhận học tu học tiến, không khác gì một người đã lo liệu cho gia can, sưởi ấm lấy mình. Ngày qua ngày phải gian khổ, đi lượm từ cây củi để sưởi ấm mùa đông. Cho nên người tu cũng vậy, cái gian khổ cũng không khác gì người qua cầu, xây dựng nên cây cầu. Nhưng họ mới minh đạo pháp, lần lượt tu, tu từ cảnh này tiến hóa tới cảnh nọ, sự thay đổi này tới sự thay đổi nọ, từ trần trược đi tới thanh nhẹ, nhiên hậu mới thấy rõ cái pháp màu. Tại sao có người tu có cơ hội xuất hồn là chúng ta đã giải nghiệp rồi. Càng ngày nó càng thanh nhẹ, thì khi các bạn nhắm mắt lăn lăn đi lên, đi đâu? Đi về khỏi thanh nhẹ, đi về nơi thức hồn, đi về nhẹ nhõm trọn lành. Cho nên người tu luôn luôn được cởi mở, được giải nghiệp và được thăng hoa tới mục đích cuối cùng của chính mình. Cho nên phải trì kỳ trí, học nhẫn học hòa trong lúc thiền định, không nông nóng. Vì sự gian khổ chúng ta đã chấp nhận. Người ta ngủ mà chúng ta ngồi thiền là chúng ta đã chấp nhận sự gian khổ rồi. Cho nên chúng ta mới tu. Tu để làm gì? Để trở lại với sự quân bình sẵn có của chính mình. Khi quân bình thì nó thăng hoa đi lên, lăng lăng đi lên. Từ cảnh giới hồi nào giờ chúng ta không thấy, nhưng mà chúng ta thấy. Thấy rồi đâu phải cảnh mới, tái học. Duyên tiền kiếp từ ở bên trên chúng ta đã giáng lâm xuống thế gian. Ngày nay chúng ta mới trở lại với cảnh thanh nhẹ sẵn có, vui mừng rước bạn y thâm sâu. Ngày nay đã thành đạo tại Nam California 1984. Bạn đạo nước rước người đã thực hành tu học nhiều năm, lấy danh là vĩ kiên. Đó là sự đề cao của bạn đạo do hội ai hữu đến thăm. Cho nên người viếng cảnh và các làm mấy câu thơ: viếng cảnh điền viên tranh não phiền, thông reo trật tự tạo nhân duyên, gió mây tan tửu quy hình luật, giải khổ bớt sầu tranh đảo điên. Kinh bài lương sĩ ạ. Đó. Đi tới nơi thanh cảnh thiên nhiên hùng vĩ của trời đất, thì chúng ta thấy thiên nhiên thanh cảnh giải sầu. Thiên nhiên thanh cảnh ai bận rộn trong trường đời, lên cái cảnh hùng vĩ của trời đất, thiên nhiên thanh cảnh cũng thấy bớt lo một phần, hưởng thanh khí thanh nhẹ, đến nơi an tịnh nhiễm màu khai minh, tới chỗ thanh nhẹ, thấy tất cả đều là do tự nhiên, cấu trúc bởi tự nhiên mà có, chứ không phải ồn ào của tâm đời. Rồi người thế gian mới đến tạo ra có nhà, có cửa thâm tình, sượt người trí kỷ cùng mình giải phân. Đó là tình thương của bạn đạo, rước người tu đến để phân giải những sự thắc mắc của nội tâm của chính mình. Cái cảnh trước sau của cái cung nhà, trước sau viên cảnh đẹp căng, trước sau cái cảnh nhà cũng thấy nên thơ, tươi đẹp. Thông xanh cảm ơn tình ân cha trời, cây thông thẳng rẳng, Ở nhân gian không có người ngay, ở trên núi là có cây ngay. Đó, cho nên chúng ta đã thường nghe xưa kia người ta đã nói rằng con người ở thế gian cái tâm khó ngay lắm, mà ở trên trời, ở trên núi thì cây thông lúc nào cũng ngay ngắn. Cho nên thâm sanh cảm ơn tình ân cha trời. Đó, thì chúng ta đi dạo thấy cái cảnh ngay ngắn trật tự hùng vĩ của trời đất đã sắp đặt. Một màu sắc biết tươi đẹp, thiên nhiên rõ rệt. Ai đã ban, ai đã làm mà chúng ta được hưởng. Đó là đấng cha trời. Cho nên chúng ta có cơ hội, có duyên đẹp, có tình trời, có nơi trú ẩn, có cơ hội tu học. Hỏi cho chúng ta còn chờ đợi gì nữa? Chúng ta nên tìm nơi thanh tịnh để an dưỡng sau khi vật lộn với đời. Trong một tuần mấy ngày cũng có mấy tiếng đồng hồ để an dưỡng tâm hồn nơi thanh tịnh. Cho nên chúng ta càng tu thanh tịnh, càng dồn cảnh hùng vĩ, càng mến đất cha, đấng cha trời, càng yêu muôn loài vạn vật, đều là sống động. Tâm thức lúc nào cũng cởi mở, quan khai, rồi chúng ta mới lần lượt đi đến. Đi càng thấy cảnh thiên nhiên cấu trúc càng tươi đẹp, cởi mở, thật thà, chịu đựng, khai triển như chúng ta hiện tại. Lâm vào trần gian rồi chúng ta phải chấp nhận, cảnh cha mẹ con cái gia đình phải chấp nhận, cảnh vầy xéo tâm can chúng ta cũng phải chấp nhận, chúng ta mới nên thơ tươi đẹp như cảnh hùng vĩ mà chúng ta đã thấy. Trời đất sắp đặt, có đất phải có nước, dù núi có cao cách mấy cũng có hồ, cũng có suối, cũng có nước. Cho nên thủy điển tương giao, người tu vô vi thì hành để khai triển luồng điển của mình để trở về hư không, càng sớm càng tốt. Còn cảnh trời chúng ta thấy núi mà không có nước, núi cũng không thành, cây không xanh, đó là điển trời. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu được luồng điển để tu học, và chúng ta mới thấy rõ duyên hồ xuất hiện hợp thờ, có cái duyên rất đẹp, thấy nước xanh biếc, tươi đẹp, làm cho tâm người được an nhẹ, thấy cảnh càng hùng vĩ, tươi tắn, một màu xanh biếc do trời ánh ban. Cái màu xanh này làm cho chúng ta cảm thông cả trời đất, tâm hồn chúng ta thấy thanh nhẹ, cởi mở vô cùng. Một màu xanh biếc do trời ánh ban, vô cùng tận tươi đẹp. Gió bay lướt khỏi hộp thì, gió bay lướt khỏi hộp thì, rừng thông reo mừng, đi theo tiếng gió mà phát triển. Hồ tươi đẹp, tâm người lại cởi mở, mọi sự thanh nhẹ. Đa trời chịu đựng giải thì phúc giây, nó cái đa trời phải chịu đựng. Cái đá nó cũng điêu luyện để tiến hóa, mà nó nhờ nước dồi mài cho nó tiến từ phút giây. Chúng ta nhờ điển để cởi mở tâm thức, đá thì nhờ nước để thay đổi hình hài. Đó. Cho nên qua nhiều giây phút, nhiều ngày chịu đựng, nhiều giờ chịu đựng, chứ không phải mới tu mà thành đạo đâu. Cây cỏ trên rừng cũng phải chịu đựng biết bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng mới biết rõ một chút đạo màu, mới nghe dòm cảnh hùng vĩ của trời đất được. Ngày hôm nay chúng ta đã trọn lành được làm kiếp con người và thấy rõ cảnh siêu nhiên cũng như cảnh thiên nhiên đã có trước mắt, sờ sờ trước mắt chúng ta, cảnh trời tô nhuộm sắc hay, màu xanh xanh biết mà chuyển lấy tình đời, cho nên lúc nào cũng tươi đẹp. Khi chúng ta đến một cái rừng nào chúng ta thấy cũng tươi đẹp, có cây chuyển hóa hợp thời, trong vòng trật tự kho thờ làm ra, thấy trên rừng ấy, nhưng mà đều có trật tự. Cây chua sống cây chua, cây đắng sống cây đắng, cây lớn sống cây lớn, với cây lớn mà xây nhỏ, cây nhỏ sống cây nhỏ, đều là có trật tự hết thảy. Thiên nhiên hùng vĩ trang hòa, cây nào giống nấy thiết tha tình đời đó, cây nào giống nấy. Cho nên người đời xem thấy cảnh đẹp, nhiều người muốn đi picnic đi chơi rồi này khi kia nọ, thấy đẹp thì tán tụng cái đẹp, nhưng mà không thấy cái khổ của cảnh. Cảnh đang điêu luyện như chúng ta, và chúng ta cũng đang điêu luyện như cảnh. Nhân gian tạo lập trường đời, thế gian mới tạo lập nhà cửa độ này kia kia nọ để bảo vệ lấy cái xác thân này, tạo ra trật tự hợp thờ chúng sanh, tạo ra trật tự. Người thế gian không có trật tự thì cái nước của quốc gia đã không có văn minh. Cho nên chúng ta đã thấy rõ cái trật tự là sự cần thiết, an bài triền núi lấy quay ở trên triền núi, lúc nào cũng có sự an bài, đa thờ lớn nhỏ mà an bài tiến thân nó. Đá đây rồi chúng ta sẽ thấy cái cảnh đá có lớn có nhỏ, mà nó sống trong trật tự để nó tiến, chứ không có là mất trật tự. Có lớn có nhỏ an bài rõ rệt. Cho nên chúng ta càng đi sâu càng thấy trật tự của đấng tạo hóa. Nếu không có trật tự làm sao có cảnh hùng vĩ chúng ta thưởng thức? Hỏi chứ trong tâm của chúng ta có trật tự không? Trong tâm của chúng ta có những màu xanh đó không? Chắc chắn là các bạn trả lời không, nhưng mà trong không có làm sao các bạn tương ứng được với cái màu xanh ở bên ngoài. Xanh biết tươi đẹp vô. Cho nên chúng ta đã có mà chúng ta quên. Tại sao chúng ta nói ta không có? Vì chúng ta quên, thiếu thanh tịnh. Cho nên các bạn tu thiền, nhiều người nhắm mắt mà thấy màu xanh biếc vô cùng tận, còn đẹp hơn như cảnh trước mắt thịt của các bạn xem đây. Nó còn đẹp gấp mấy lần, gấp triệu lần, sinh tư hơn, đẹp hơn, vĩ đại hơn nữa. Tâm tình, cảnh đẹp góp phần ào ào xa lộ chạy lầm đến nơi đó, do cũng có tình rồi cảnh đẹp cũng tương ứng với do để góp phần. Nhân gian thì người xe cổ chạy rần rộ để đi về đến đích mà đã quy định. Xét xem thiên cảnh của trời, nơi nào cũng có hợp thời dựng xây. Thiên cảnh của trời lúc nào cũng đúng hợp thời hết thảy, chứ không có phải là sanh ra bậy bạ. Người thế gian không hiểu trật tự. Nhiều người nhân gian với nhân gian, cha con, chồng vợ đều có trật tự, nghiệp quả rất rõ ràng mà không hiểu. Thì cây cỏ nó cũng nằm như vậy, cũng có nghiệp duyên của nó, nghiệp quả của nó. Thì giờ chịu đựng tan tử của chính nó cũng phải có, chứ không phải không có. Cho nên chúng ta càng thanh tịnh thì càng thấy sự vĩ đại cấu trúc từ bên trên giáng lâm xuống thế gian để độ trì cho tâm thức tiến hóa đi lên không ngừng nghỉ. Cho nên chúng ta có một cơ hội để xem tận mắt những hình ảnh vô cùng tận sáng suốt, vô cùng tận tươi đẹp. Mà nếu mà chúng ta tu mở được huệ nhãn rồi, chúng ta lại thấy cái cảnh vô cùng tận thật sự mà chúng ta đang ao ước đây. Cho nên muốn đạt thành thì phải làm thế nào? Phải thực hành, chứ không nói suông được. Phải hành mới thấy. Trời đất phải hành mới có cây cỏ chúng ta xem. Trời đất phải hành mới có núi non cho chúng ta dạo. Vì tâm chúng ta không hành lấy đạo đâu mà truyền bá cho chúng sanh. Cho nên mọi người phải tu, phải dày công lo tu học, và trong thực hành mới thấy rõ nguyên năng sẵn có của chính mình. quanh co triền núi gió mây, triền núi quanh co vậy có gió có mây, tâm người thanh tịnh vui say tình đời. Tâm người thanh tịnh mới thấy rõ cái tình. Nếu chúng ta thiếu thanh tịnh, làm sao chúng ta thấy giá trị của tình đời mà chúng ta theo kịp? Trật tự thế gian đã có, các bạn xem đây là trật tự của thế gian. Những sự cấu trúc nhà cửa làm nên thị tứ, đó là trường đời. Tạo ra trường đời để diều tiến chúng sanh qua cái sự ấm no đòi hỏi của thể xác rồi về duy vật. Còn về tâm linh thì thiên nhiên hùng vĩ đã có sẵn. Mà nếu chúng ta quên rằng chúng ta chỉ cần duy vật mà không cần duy linh thì đó chúng ta đi lộn đường. Nếu chúng ta biết rõ là có duy linh mới có duy vật, có hồn mới có xác. Hồn là chủ xác, hồn là siêu việt, hồn là vô cùng, hồn là đi tới những chỗ kêu bằng hùng vĩ vô cùng của Thượng Đế đã an bài. Cho nên chúng ta có cơ hội đã thức tâm hiểu được phần hồn, hiểu được thể xác, mà tự nguyện ăn chay tu học để trả nghiệp và tự giải tỏa những sự tâm tối sẵn có của chính mình, trở về để sớm trở về với trật tự siêu nhiên sẵn có của trời đất đã ân ban. Đó là đạo cao quý, mọi người có thể tiến tới trong thanh tịnh, không phải tiến tới trong sự ổn. Cho nên tất cả tự nhiên đều có trật tự và giúp đỡ cho chúng ta cảm thấy, chứng nghiệm rõ ràng bên ngoài có gì thì bên trong có nấy. Nếu con mắt ta mù, chúng ta không cảm thấy màu xanh tươi đẹp. Con mắt ta sang đây là hỗ trợ cho chúng ta thức tâm. Cho nên qua những sự các bạn đã dồn thấy cảnh triền miên tươi đẹp của núi non hùng vĩ thì các bạn thấy rõ rồi, những màu sắc đó là trời đã ân ban cho các bạn cảm nhận được, thì các bạn còn thấy được là may mắn hơn những người không thấy. Và các bạn lại tu nữa, mở huệ thêm nữa, các bạn sẽ thấy nhiều hơn nữa, tươi đẹp hơn nữa, vĩ đại hơn nữa. Cả càn khôn vũ trụ tinh vi vô cùng, không phải cái chuyện nặng trược mà của đôi môi chúng ta nói ra đâu. Các bạn thanh tịnh chừng nào, các bạn sẽ thấy sự vĩ đại đó. Trong bạn có, trong cảnh siêu nhiên đã an bài, mà chính các bạn đã hưởng rồi và không biết hưởng, cho nên xa bị xa đọa xuống thế gian mà học cái sự trần, rồi tái lập sự dũng mãnh sẵn có của chính mình, rồi mới hiểu giá trị của từ bi và thực hiện từ bi. Cho nên mọi người chúng ta xuống đây muốn hơn thua, nhưng mà rốt cuộc chúng ta thấy sự đau đớn của chính ta không chịu được thì mọi người cũng không chịu được. Đó là sẵn cái tâm từ bi của mọi người đã có, cho nên chúng ta mới vun bồi điều đó và cố gắng tu học để vun bồi từ bi là lực lượng để chúng ta tiến thẳng về nơi sáng suốt vô cùng ở bên trên, để từng hướng độ cho chúng ta và cho chúng ta có cơ hội cuối cùng là làm người để thức giác trở về tiên Phật thân. Cho nên con người ở thế gian bị sai lầm, nhiều khi quá khổ, rồi nguyện chết làm con thú còn sướng hơn làm con người, đó là điều sai lầm. Còn thậm chí đi tới tự tử bỏ xác thì càng sai lầm hơn. Cho nên không biết sử dụng cơ đồ sẵn có của Thượng Đế đã ân ban, cho nên làm điều lầm sai sai quấy, càng ngày càng chuốc lấy cái sự đau khổ và buồn bực thêm, không có lối thoát. Cho nên tôi khuyên tất cả mọi người phải hướng trở về thanh tịnh. Những gì mà chúng ta đã thấy trước mắt đây là hùng vĩ và thanh tịnh, vậy chúng ta thua cái cảnh hiện tại thì chúng ta phải làm trở nên hùng vĩ và thanh tịnh, nhiên hậu mới xứng đáng chúng ta là con của đấng Cha Trời, hưởng những gì của trời đã ân ban, thanh khí điển của trời Phật đã ân ban, cấu trúc mọi thứ để cho chúng ta giải trí và thức tâm. Mà không biết tự thức thì chừng nào mới đạt pháp. Cho nên người tu phải cố gắng nhìn cho kỹ, xem cho kỹ, và thấy ta là vũ trụ là ta, nhiên hậu mới có dũng chí mà để đi tới.
Rồi cái tâm mình chấp được tâm tà, là tâm mình mở, mình thấy cái gì cũng phải, mình chỉ trong hành trình nghiên cứu và khai thác. Nhớ cái đó, đừng có chấp được người này. Đừng thấy cái kinh này hay quá, đừng thấy cái người kia hay quá, không có gì hay. Tôi đang nghiên cứu sự quân bình của mọi sự việc, thì không bị được. Còn hiểu không? Tại vì người ở trong cái chấp đó, nó cuốn cuồng, nó làm cái tâm nó càng ngày càng tâm tối. Tâm tối thì cái tà khí cũng buông sinh này. Con có thiền chút, rồi con đi vô những chỗ mà thờ dân linh, nó là khoái, nó tới nó nhập vào. Mà trong đó con thích cái gì nó chuyển nó đó. Con thích chuyện trời nó làm trời. Con thích chuyện Phật nó chuyện Phật. Con thích chuyện ma nó nói chuyện ma. Con thích điện tử nó kêu con điện tử. Thích theo cái tâm, cái tim, cái sự phát triển của cái điểm là điểm năng của tự tạng mọi người. Thành cho nó yếu đi. Còn cái này mình khác, cái này tu mình vô vi được khoa học huyền lý. Bữa nay cái tâm tôi cho được bực bội. Tôi mới nghĩ nhóm tôi ngồi hôm qua tôi có nói gì. Có lỗi cái giết người gần nhất là vợ tôi có lỗi vợ tôi. Được người nào tôi gặp hàng ngày đó, bạn bè tôi người nào tôi có ghi thấy người ta chỗ này. Ốc tôi nghĩ xấu người ta chỗ này. Cho nên khi mà nó bực bội là nó tiếp cái đặc cách cho ốc rồi. Cho nên khi mình cái gốc mà mình nghĩ xấu người ta chỗ nào nó tiếp cái đặc cách nhất cho ốc mình. Nghĩ xấu là đập cách đem đập cách vô là nó tiếp đập cách thêm. Thành ra cái óc càng ngày càng nghĩ càng nghĩ càng nghĩ càng nghĩ xấu chúng ta thấy được tâm tối luôn. Làm kia nó điều khiển không? Nó vô, nó sinh ra.
Lúc đó còn không, có mấy điều kiện thôi.
Thế ra khi
mà bị con không phải suy nghĩ
như vậy. Nó dựa theo con. Nó dựa theo con và nó phát triển theo cái ý của con. Bởi vì nó dựa theo cái luồng điển nè, cái luồng tà điển nè. Nếu mà con cứ nghĩ xấu về người ta là cái điểm con kia xong rồi, hiểu không? Mà con nghĩ giải thoát thì nó chỉ đi lên là không, tụi nó không có vô được. Con nghĩ xấu về người khác là vô, đây là điều kiện. Nó ở ngay óc này hay là ở dưới tất cả. Nó điều kiện, mà con nghe, con nói, con nghe, con biết hết rồi. Nhưng mà tại sao con nói con không biết? Thì nó có người ta điều khiển á. Điều khiển là phóng cái sáng suốt của nó vô thay cái sáng suốt của mình. Mượn cái máy mà nói chuyện. Còn nó con điểm 101, nhưng mà ta phóng điểm 115 rồi. Rồi điều khiển rồi như không. 115 nó mạnh hơn chút thôi. Tự nhiên vô, nó cũng đi vô cái nguồn gốc đó rồi nó phát triển lên. Nó mạnh, nó nói mạnh hơn, nó lớn chứ thôi. Nó hành động dữ hơn. Anh thân mình ạ. Thay vì mình rất trăm người. Hay là mình đàn trăm lấy năm. Thế á, nó không được. Điều đó.
Nó hỏi một câu một câu được hỏi.
Thì vậy đó.
Nó bắt có phải trả lời yêu cầu.
Thì nó mới bị đặt á. Cho nên cái sáng suốt của nó hơn một chút thôi. Đấy ạ. Cho nên mình tu đến vô vi là nghe trung tâm bộ đầu nó mở trên ngay chỗ này rồi á, không có cái người nào để chuyển nó được hết. Nó tới nó làm gần gần chỗ này chút hơn rồi nó đi, nó vô không được. Còn người thấp hơn á là các cậu được. Nó hỏi nó con mặt bên chân lý in sâu trong óc con, nó dựa trong cái chân lý đó nó hỏi ta. Nó hỏi ta cái con biết trong này cái con nữa. Cho nên con ma nó phô lên được. Cái con biết nó chỉ được. Rồi khi mà con tới cái vị trí rồi thì nó làm loạn. Bày bậy ra. Nó bày càng ngày càng sai. Rồi người đời người ta chán ghê, người ta mới đẩy vô nhà thương. Chứ bây giờ trong nhà thương thiếu gì nhà này. Ai em có, tao là thượng đế. thì đi gần đây ở đó. Bởi vì nó từ nhỏ ra nó đi học về Chúa, về Thượng Đế. Rồi bây giờ thằng Linh nó bại, nó chỉ nhớ cái chỗ đó thôi, nó nói gì chuyện. Nó không có cái nào hơn. Nó chỉ nói cái đó. Cho nên ông bác sĩ kinh nó bằng là tất cả một ngày tôi phải gặp bố ông Thượng Đế. Đã chính ông Thượng Đế. Nào vô ông Thượng Đế em gặp thằng. Ông nào cũng chưa Thượng Đế. Nó nặng, nó vô đây, trước rồi nó đè vô trước một tuần. Là con không có nói chuyện được, nó nói mà. Nó nói gì thì ngoài này nói vậy mà. À, trong căn bản con nghĩ tới Thượng Đế thì nó vậy đó. Nó điều khiển luôn.
Thì này nói vậy thì lúc mà có những cái thời.
Không phải, khi mình tu thiền mình sẽ ý thức cái đường lối mình tại sao mình tu thiền. Tu thiền là mình làm quân bình diện năng của pháp của mình. Và mình niệm Phật để làm gì? Để vun bồi cái trí của mình. Con người thiếu trí hay mê chấp. Mà con người đủ trí không có mê chấp. Cho nên mình phải thấy rõ cái điện năng của cơ tạng của mình là quan trọng. Còn mình đi vô trong cái chỗ mà thờ cúng là mình nghĩ chuyện phù hộ. Ông Phật phù hộ, ông trời phù hộ là cha mẹ của nguyên thất tổ thần thánh là gì tâm lúc nghĩ chuyện phù hộ không á. Thì tự nhiên mình người tu thiền thì nó có cái ánh sáng hào quang nó khác người thường hay nhẹ hơn, thì những cái dâm đó nó hơn, nó hưởng cái đó, cũng như là ở trong trường mà có ánh sáng thì ai không thích thì nó hưởng cái ánh sáng đó, nó tới đó nó hưởng, còn nó thấy cái nào mà có thể tấn công, nó có thể chiếu được, mình sơ suất mình yếu hơn nó chiếu được, cái điểm nào nó có giỏi, có nhẹ hơn mình nó chiếu vô nó lợi dụng, cái chiếu luôn nó làm mạnh lực luôn. Nó ở đó luôn á.
Thì mình đánh thì nó vô.
Mình vô nó làm gì? Mình vô làm gì chứ bây giờ mình đi. Mình từ những cái nguồn dân linh tâm tối. Mà mình tu để lại. Để trở lại với sự tu bình. Còn mình chưa vô kiếm sự tâm tối để làm gì? Thì trừ khi mình thoát được rồi. Mình tới độ nó được. Chưa thoát được mà mình tới. Mình buồn chi nữa cái chuyện đó là nó xâm nhập bất cứ lúc nào. Nó xâm nhập bất cứ lúc nào. Nó muốn có sự hỗ trợ, nó muốn có sự giúp đỡ. Nhưng mà tới nó sử dụng được mình là nó tiêu luôn. Cho nên con ma nó vô cơ tạng con người nặng đi về rồi xét rồi nó ở trong khối đàm này. Khi mà con cảm thấy nặng á, lấy cái chân luôn giỏ nhai nuốt hết chặt thì nó đi mất. Cuộc đàm này nó tan rồi nó không có trở. Rồi nó giải liền. Còn không nữa, ngay chút, một chút, trong ngủ nó cũng nói chuyện, ăn cơm nó cũng nói chuyện, đi đứng nói chuyện, nó điều khiển luôn.
Bị con ngồi ra.
Nó đâu có ra, bị nó ở trong cái đàm. Cho nên phải cho con cứ ngủ, con nó yên được. Cứ ngủ là nó mấy bộ mặt nó điều khiển được nữa. Mà mới là nó được cho lâu rồi cũng khó. Mới cho uống nước ngủ, đi ngủ 15 ngày đi ăn rồi ngủ, đừng cho nó suy nghĩ vấn đề đó. Đừng nghe bẩn bẩn nó ngủ lại, nghe bẩn bẩn nó trở lại.
Là tại sao có người đi? Rồi là tại do mình á.
Do mình á.
Mình vô đó, mình muốn cái chuyện phù hộ, rồi mình muốn cái chuyện này, muốn chuyện kia, nó mới làm được, rồi cộng vô nghe một cái là có hành thiền cái chiếc khác á, thì nó lại thích những người đó.
Nó thích chịu, nó dễ điều khiển hơn.
Chứ còn con ma nó đâu có muốn người tối quá nó làm cái gì.
Là người nó đang vô, nó nói chuyện được, nó kiếm cơm ăn được.
Đó, vậy
nó ngợi được. Thấy ông này giảng hay quá, ông này nói biết hay quá. Thì người ta nó cúng, người ta thờ.
Bây giờ người ta còn con ma là mà đi gặp với mấy người đi không?
Ừ.
Người nó bắt lại cho nó đâu. Sao nó phải lựa người, nó thấy chất cúng, chất lượng, không hiểu cái gì trong đó.
Mà nó có thiên ma. Địa ma. Tâm mà, cái tâm mình ma mà nó rước ma. Ủa tâm mình giải thoát không có ai rước ma. Mà cái tâm mình ma mà mình đặt về chân lý, mình học kinh thánh đồ đủ chuyện hết á. Thì thiên ma nó thể chiếm. Mà mình không có hành thiện, mình có hành là mình cứ cầu xin phù hộ là thiên ma nó chiếm được. Nó vô nó nói đạo rất sáng suốt nhưng mà nó không phải ông trời thật. nó xin nó làm cả. Thiên ma có quyền xin luôn cả. Thiên ma nói chuyện nhiều luôn cả. Chỉ có phương. Nhưng mà nó không có quyền năng mạnh như ông trời được. Ông trời không có xuống mặt đất được. Nhưng là chỉ phóng thân quan xuống thôi. Những người nào có thật tâm thật lòng cho ông trời đã sắp đặt hết rồi. Để có luật cho vũ trụ, người nào làm bậy người đó phải chịu. Luật nhân quả. Thế còn con người tu là phải thiền để trở về quân bình và thanh định. Chứ không có nên rước những cái gì mà trời Phật giúp tôi là này tất cả. Tôi phải giải thoát, tôi về với trời Phật, tôi giải thoát, tôi về với Chúa, tôi về với đấng vạn năng. Chứ tôi không có bao giờ rước người ta vào. Bởi vì con ma nó chết là nó thấy cái xác nó quý đó, nó có ngũ hành, có sự ấm áp. À, mà nó chết rồi mình tưởng nó quý, nó nhào vô nó kiếm ăn đi. Nó nhặt. Nó nhặt. Thì con nói là nhiều người đi chùa không có bị nhiều lắm chứ. Con đâu có biết. Không có hiểu. Nhiều người đi bị nặng, rồi mệt nhiều lắm. Nhưng mà có những cái chùa cũng rất tốt. Là những ông thiền sư, ông tu, ông giải quả được. Nhóm nào theo nhóm đấy không có lột sợ. Mà có những người tu chưa có đủ khả năng mà nuôi dân lên nhiều quá thì làm loạn cả chùa. Có. Mà có những người thanh tịnh, tới đó là mình thấy thanh tịnh. Tới đó mình thấy khỏe. Đâu đó có thực sự. Thì những chỗ đó có thể lai vãng được. Nhưng mà người ta đi, người ta biết mình rồi. Để chỉ độ để mình tu thôi. Thì cái đó là những ông sư tu thiền dữ lắm. Và tâm thức ông mở dữ lắm, ông cũng xuất hồn được. Cũng đi được. Ông đi là sắp đặt các sự tốt cho chúng ta. Cho nên đó ông sư không xuất hồn, chứ chưa xuất hồn. Xuất hồn được, mảnh bể Phật đi tu đàng hoàng, đi cảnh này cảnh nọ về Phật trở lại chứ không có phải là ông sư không xuất hồn được. Nãy ý tôi nói là tại vì mình đó, mà muốn làm gì được mình nó tại do mình đó. Thì do mình như thế thì đó là căn bản do tâm đó, tâm đó thôi. Chứ còn cái một người bình thường nó hỏi đi chùa cách bình thường thì còn không có gì đó. Họ không có giận lòng cái gì thì họ không bị. Họ đi chùa là họ đi chùa để ăn chay, để cho nó được thanh nhẹ, thấy liền trên những ngày động loạn. À, tới họ lễ Phật chút, tập sự những người sơ căn, những người tu biết chân lý một phần, tới đó muốn lợi dụng trời Phật một phần nữa thì ma nó nhập cái gì? Người tu không có được, người tu phải hy sinh, dấn thân hy sinh, chứ không có lợi dụng trời Phật được, không cầu xin sự phù hộ được. Ở trên sự phù hộ là ma nó nhập được.
Giai sư tử hạ đâm, đâm thì đúng. Cấm mà không được uống rượu. Cấm mà ngủ đi đi, bắt ông ấy đi.
Đó, thì tự là đâu quá. Cứu ông, cứu chồng một cách vậy đó. Đó, bắt ông phải thiên. Mặt ông mà không trẻ đẹp thì bỏ ông á.
Không thiên, không trẻ đẹp.
Người nó bị nó hướng ngoại, nó không biết. Chứ mà mình trong nhà mà mình không lo quét dọn trong vườn tược mà không có lo trầm bông qua vườn tược đâu có đẹp. Thì mình ở đây mình lập lại trật tự, cơ tạng, khối óc, đâu đó nó điều hòa. Nó có lợi vô cùng và nó không có hại mà nó lại hưởng sự thật. Chứ đồng bạc bữa nay người ta nhìn nha, mai người ta nhìn đồng bạc đâu có giá trị. Còn tâm của mình có tâm rồi người ta nhất định là phải nhìn chứ không có bỏ mình được. Ở nhân gian, ở địa ngục, ở thiên đàng đều là chấp nhận cái tâm. Mà mình không có cái tâm, mình không phát tâm làm sao mình phát triển được. Không có cái tâm. Cũng như làm cái gì cũng phải có người lãnh đạo. Như giờ các con đi vô xưởng làm, có người ta sắp đặt có ông sếp rồi này kia cái nào. Mất ông sếp rồi nó loạn. Phải không? thì mình cái tâm là ở trên bộ đầu mình, cái tâm mình trụ lên thanh nhẹ, cái gì mình gom ý quyết định trong cái sự quyết định sáng suốt thì cơ tạng nó yên ổn, gia đình nó yên ổn, sắp đặt cái gì cũng đều có trật tự. Còn cái tâm không có, không có trật tự, tưởng cái nhà rộng thì muốn để đâu đồ đâu để, mà ta vô người ta thấy được bực. Mà có trật tự thì sắp đặt đơn giản, người ta nghèo ta đơn giản có một hai món quà mà người ta để một hai chậu bông mà ta để vô bây giờ mình thấy đẹp. Mình mười mấy hai chục chậu bông mà để vô người ta thấy ô tạp không có được. Thế cái ấp không có trật tự. Còn tu thì tu phải trở lại trật tự, tu mất trật tự tu làm gì, tu mà đi nói xấu ra đi chửi người ta đâu có được. Tu là phải chửi mình, sửa mình, tiến qua mới là đúng. Tu là tu bổ sửa chữa những cái khiếm khuyết, những cái mình thiếu thốn, những cái mình thiếu sáng suốt mình sửa cho nó sáng suốt, thiếu quân bình mình lập lại quân bình. Có khi bằng tu. Tu mà tu như mù ý lại trời Phật nổ, cái đó là tu mù, tu hú. Hữu kêu Phật tới giúp tu hú. Tu tu thực chất để tiến tới rồi đi tới khoa học quyền bí mới là thực chất. Từ cái tâm thức đen tối, từ cái tánh sân si trở nên cái tánh hiền lành, đó là khoa học quyền bí ở bên trong người đời không thấy mà tâm này nó thay đổi. Nó mới chịu trở về với thực chất được. Tu càng ngày càng sân si đâu có phát triển được.
Cho nên chúng ta đã tu rồi chúng ta mới thấy rằng sự sàng sảy của thiên cơ rất quý. Nếu không có sự sàng sảy của thiên cơ, làm sao nhân sanh có cơ hội tiến hóa? Chúng ta không khởi gợi ra ý này ý nọ, làm sao chúng ta lập lại trật tự cho chính mình? Cho nên ngày hôm nay các bạn không nhiều thì ít cũng lập được một phần trật tự cho chính các bạn. Giờ đây các bạn càng tu càng đi tới rồi mới sử dụng phần sáng suốt. Càng sáng suốt thì càng giữ mình thanh tịnh, càng sự sáng suốt thì càng giữ giới tu học. Giới ở đâu các bạn? Chính các bạn là ta bà hướng ngoại, là người phá giới. Và bây giờ trở về với nội thức, càng ngày càng bừng sáng thì đương nhiên các bạn không tham gia những sự ta bà ngoại cảnh nữa. Thì giới đó là giới thăng hoa vô cùng. Giới đó là cuộc hành hướng trở về với nguồn cội. Lúc nào các bạn cũng hướng thượng để suy xét. Trật tự của càng không có.
Tôi ngồi thiền được 2 năm, năm đầu thì cảm thấy ổn định, nhưng năm thứ nhì cảm thấy bực bội. Như vậy, có hành đúng pháp hay không?
Thì bây giờ có hành đúng pháp hay không thì tôi đã phục vụ và tôi đã làm ra chính bản thân tôi hành, lưu lại cho tất cả mọi người. Nên rảnh xem nó một ngày 2-3 lần để khuyến khích mình tu và thấy rõ mình đúng hay là không. Chứ cứ tu vô tôi ngồi tu, chứ có chừng tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật này kia, có ông Phật độ, có ông Tám độ, rồi rốt cuộc ông Phật cũng không độ, ông Tám không độ là mình yếu à. Còn nếu tôi khai triển tâm thức của tôi mở rộng đường đi trong cơ tạng tôi, và khối óc tôi sẽ bừng sáng ra, thì tôi mới mạnh. Vốn có sẵn mà không khai thác. Cũng như Thượng Đế cho chúng ta cái xác này là một tiểu thiên địa, một cái quốc gia nhỏ. Nó không khai thác, kinh tế chúng ta làm sao dồi dào được, mặt mày chúng ta làm sao tươi sáng. Chúng ta có nhiệm vụ phải khai thác cái tiểu thiên địa này là tài sản cuối cùng trong cuộc đời của chúng ta. Mà không chịu khai thác thì chúng ta bị thua lỗ ở tương lai. Kinh tế thất bại, cái gì cũng thất bại, không phát triển được. Dũng mãnh dày công thực hành thì sẽ có kết quả.
Tại sao phải co lưỡi răng kề răng?
Không co lưỡi răng kề răng làm sao vận chuyển nước thủy điển trong cơ tạng chuyển chạy được, Khi chúng ta co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật thì nước tuôn chảy. Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc trong miệng chúng ta đều chảy, chảy thét, hội kêu lại, nó là cam lộ, ngọt.
Thưa bác Tám, cho hỏi ông Tám một chuyện. Nhưng
không biết
nên hỏi ông Tám. Cứ gì hỏi? Cho xin bảo mụi là hỏi ông Tám. Là hồi xưa bác Tám còn trẻ, bác Tám có từng yêu cô nào hồi xưa?
Không có cái vụ yêu ông Tám. Hồi trẻ, sinh ra cái tánh nó khác hơn người thường. Là có nhiều con, nhiều cô gái yêu ông Tám lắm. Nhưng mà ông Tám không có yêu. Không có biết yêu. Con người không có biết yêu.
Yêu lập gia đình?
Không. Có lập gia đình mà gia đình không phải lập. Vì người đó thương quá, đi theo thôi, chứ không phải là ông Tám. Yêu chết yêu sống phải đi cưới hỏi, không có vụ đó. Bởi vì lúc nào tâm hồn không có muốn lập gia đình. Từ trẻ nằm xuống thấy mình xuất ra, thấy những cảnh đau khổ của thế gian nhiều quá. Rồi cứ hướng về cái tâm đạo. Còn cái yêu, cái tình yêu này là yêu khác. Yêu nhân loại. Nó hai lối tình yêu. Một tình yêu ích kỷ, yêu của một người sẽ đâm ra ghen. Còn cái tình yêu của tôi nó khác. Tình yêu nó mặn nồng hơn tình yêu của người thường. Tình yêu nó lớn rộng hơn. Muốn làm sao cho mọi người được vui. Từ nhỏ tới lớn rồi. Còn chuyện cá nhân vui không nghĩa đi. Cái đó, nó cũng là tu nhiều kiếp rồi. Mới được cái đó. Thì bây giờ các bạn hiện diện ở đây cũng được tu nhiều kiếp. Nó được cơ tạng này. Nó được cái hình thù này. Nó được cái tâm thức hỏi đạo và nghe đạo. Chứ không phải là một mình tôi là người tôi. Khổ lắm, khổ lắm. Nhiều khổ lắm mới được làm con người. Chứ không phải dễ dàng được làm con người. Làm con người là một cơ hội cuối cùng. Có thể trở nên con quỷ, có thể trở nên con ma, mà có thể trở nên thần, tiên, thánh Phật. Theo cái chiều hướng ý chí xây dựng của mình. Cho nên nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ. Các con người khó tìm, pháp khó ngộ lắm. Ngày hôm nay tôi được nhờ cái pháp này, và tôi có một sự thanh tịnh sáng suốt, tôi muốn cống hiến cho mọi người trong cái tinh thần. Huynh đệ trao đổi lên, chứ không có vụ mà nó làm thầy người ta.
Thưa thầy, thầy thấy là ai có duyên thì mới lập được pháp này, và cũng như từ kiếp trước có tu rồi. Tại vì là chúng con có duyên lập được pháp này, thì chúng con có thể luân hồi không thầy?
Phải thực hành. Cặp pháp này mà thực hành và dọn một ý chí giải thoát đâu có sự luân hồi. Mình có đường lối rồi.
Ví dụ như chúng con tu, cũng khuyến khích nhau tu và cũng tìm về hướng tu đây nữa. Rồi không có bị luân hồi.
Đâu có bị luân hồi bởi vì cái ý chí mình xây dựng về giải thoát cũng như Quan Âm. Nhất định hy sinh để cứu người. Ngài đâu có biết ngày sau ngài làm Quan Âm đâu.
Thầy, như những cái kiếp trước chúng con cũng có tu. Con mới được pháp này.
Ừ.
Vậy thì những
cái
trước chúng con tu thì tại sao chúng con phải luân hồi tới
kiếp
này?
Tu bằng nào tu sơ nè. Tu chùa tu hiểu khi lần bây giờ mới được tu thực chất. Nên mới có cái duyên nó mới chấp nhận. Nó không gặp cái chánh pháp. Mà gặp nó cũng thèm nữa. Có nhiều người gặp nó đi làm một hai lần nữa rồi mệt. Đồ này làm chi? Nó không làm. Còn cái người mà người ta làm nó bây giờ có đánh, có đuổi, có phá họ cũng làm. Vì họ gặp đúng cái đường của họ rồi. Mà nhiều kiếp, cấu trúc nhiều kiếp, bây giờ họ mới có cơ hội. Làm sao họ bỏ? Pháp của họ mà. Chị tu là pháp của chị mà.
Nếu như vậy thì chúng con mà gặp được pháp công viên thì chúng con đều có duyên mà.
Có duyên đó, có duyên.
Nếu mà chúng con cứ
tiếp tục, cứ lầm lì đi như vậy. Là chị thấy không có bao giờ mà chị bị bơ vơ hết. Nó rõ rệt, đường lối đi rõ rệt.
Cái này có mấy người mà tu thực chất á, mà người ta chưa có rửa đến cái tánh xấu này, thì những người đó
thì họ cũng vẫn mang nạn như người thường, tu mà thiếu tu nghĩa là không có tu.
Không, họ vẫn còn nhiều cái chí hướng đó chứ họ không có đổi. Nhiều khi cái trình độ họ chưa có sửa được, thấy như thế xấu á.
Thì họ phải sửa từ từ, họ phải hành cái pháp cho thiệt đúng, từ từ đó nó nhắc họ. Như tối nay họ làm hành thiền là thấy nhẹ, mà cái tánh họ xấu, tối mai họ thiền không được. Họ thiền không được, thiền lâu không được. Tối nay họ thiền một tiếng đồng hồ mà mai nay mà họ nói xấu ai, tối đó phạt liền, thiền không được, nó mất quân bình.
Thì họ vẫn phải luân hồi.
Họ phải luân hồi, cho nên họ cố gắng họ thiền. Cái pháp này là tự kiểm soát. Nhưng mà đêm nay tôi thấy sáng, mà mai tôi thị phi, tôi nói xấu người ta, tối mai tôi mất cái ánh sáng này rồi. Tự kiểm soát lấy mình. Cho nên nhiều người mà ta tu, ta thanh nhẹ rồi, người ta mở miệng là người ta chỉ nói mở ra. Mở ra. Cũng là nói chuyện, nói tiếng Việt Nam, nói chuyện với tôi, nói thét rồi. Tôi chỉ mở ra thôi à. Còn đi nói chuyện với người khác á, nó là nặng, nó đấm, thấy cái đấm với cái mở hai cái khác nhau. Bất cứ đề tài nào nói chuyện với tôi chập rồi nó vui, mở ra.